Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 58, cùng ngủ chung gối. Ma pháp Vân Ngạo Thiên, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Một khắc đồng hồ sau, trong phòng quả phụ Ninh Thanh, nữ tử trung niên nói, tiểu thư, đã khuya rồi, nên đi ngủ thôi. Ninh Thanh thở dài một tiếng, nàng có chút sợ sệt đi ngủ, bởi vì mất ngủ quá nghiêm trọng. Mỗi một lần đi ngủ đều là tra tấn, rõ ràng rất buồn ngủ, lại hoàn toàn không ngủ được, lại cảm giác mở mắt đến bình minh kia, thật sự là quá khó chịu đi. Nghĩ đến Vân Ngạo Thiên đưa tới thuốc trợ ngủ, Ninh Thanh do dự có nên thử một lần hay không, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thử, bởi vì nàng cảm thấy nhân phẩm Vân Ngạo Thiên này không đáng tin, đây là một nam nhân rất xấu. Mặc dù xấu xí, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Ninh Thanh đi tới trước gương, chút bỏ quần áo của mình ra, chỉ mặc mỗi tiểu y đơn bạc nhất, lộ ra thân thể ôn nhu mê người nhất, dù là chính mình cũng bị thân thể trong gương làm mê say. Thật sự là đáng tiếc à, thân thể xinh đẹp như vậy lại không có người hưởng dụng, lại trở thành thiên sát cô tinh. Sau đó, nàng đổi lại váy ngủ dễ chịu thoải mái khinh bạc nhất. Chui vào trong chăn, nhũ mẫu, đừng để ai phát ra bất kỳ thanh âm nào. Ninh Thanh nói, ngày mai rất trọng yếu, phải công khai báo cáo, ta cần ngủ ít nhất 2 canh giờ. Nữ tử trung niên nói, vâng, ta sẽ không để cho ai tới gần gian phòng tiểu thư. Huân hương chợ ngủ, ta đi đốt lên đây. Được, Ninh Thanh nói, nữ tử trung niên xuất ra huân hương nhóm lửa. Ninh Thanh nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ, báo cáo ngày mai một khi công khai, đương nhiên sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Liệt Phong Cốc. Nhưng Ninh Thanh không quan tâm, nàng không có bất kỳ hứng thú gì đối với việc chém giết của vô chủ chi địa. Huống hồ nữ nhân tỉnh Trung Nguyệt này ngoan độc bá đạo, chết không có gì đáng tiếc, về phần không thể bảo trụ Vân Ngạo Thiên cố nhiên đáng tiếc. Nhưng đường là chính hắn chọn, cho dù chết cũng không trách được bất luận kẻ nào. Thậm chí Vân Ngạo Thiên có ân cứu mạng, nàng cũng không quá quan tâm. Nàng yêu quý duy nhất chỉ có danh dự của mình, không phải sinh mệnh. Lúc này để nàng canh cánh trong lòng chỉ có một việc. Bài Thái A Tiên Sinh kia rốt cuộc có phải Vân Ngạo Thiên làm hay không? Rốt cuộc hắn có phải là một tài tử, hay chỉ là một tên ăn mày mù chữ bất học vô thuật? Bất quá không lâu sau, mí mắt Ninh Thanh bắt đầu đánh nhau, vậy mà cảm thấy buồn ngủ rồi. Trong nội tâm nàng không khỏi vui mừng, hôm nay tình huống lại lốt như vậy, khó ngủ luôn vây lấy nàng, vậy mà giờ cảm thấy buồn ngủ. Thế là, nàng tranh thủ thời gian bắt lấy khốn cảnh này, tuyệt đối đừng để nó chạy trốn, đồng thời ngưng tụ cỗ buồn ngủ này. Sau đó, nàng liền ngủ đi. Phi thường thơm ngọt, thậm chí ngay cả gọi cũng bất tỉnh, bởi vì huân hương này có thể làm cho người ta mê man. Một lát sau, cửa phòng nhanh chóng mở ra rồi đóng lại. Một bóng đen tiến vào, hõng theo một cái bao tải. Mở bao tải ra, bên trong có một nam nhân, tóc như cỏ dại, gương mặt vừa già lại hèn mọn. Không phải Vân Ngạo Thiên thì là ai? Người áo đen này kéo xuống lớp vải bố bên ngoài. Đây là một nữ tử bình thường, nữ tử trung niên, cũng chính là nhũ mẫu Ninh Thanh, thấp giọng nói, tốt, nơi này giao cho ta đi. Người áo đen nói, hứa phu nhân, chủ nhân chúng ta sẽ không quên công lao của ngươi. Nhũ mẫu Ninh Thanh nói, nhớ kỹ lời hứa của các ngươi, sau khi con của ta từ võ đạo viện đi ra, nhất định phải trở thành bách hộ quan. Người áo đen nói, không vấn đề, ngươi tranh thủ thời gian. Sau nửa canh giờ, sẽ có người mang theo những quan viên đoàn điều tra đến bắt gian. Nhũ mẫu Ninh Thanh nói, biết rồi, ngươi đi đi. Người áo đen nói, ta giúp ngươi. Sau đó, nữ tử mặc áo đen này lột quần áo Vân Ngạo Thiên sạch sẽ. Kinh thán một chút, Vân Ngạo Thiên, ngươi vốn là một tên ăn mày ti tiện, hôm nay có thể ngủ cùng một ổ chăn với Ninh Thanh đại nhân. Thật sự là tiện nghi cho ngươi, hoàn toàn là phúc khí tu ba đời mới có, coi như sau đó phải bị chém thành muôn mảnh, vậy đời này cũng đáng. Nữ tử áo đen nói. Gương mặt nhũ mẫu Ninh Thanh run nhè nhẹ, lạnh giọng nói, còn không phải sao, Ninh Thanh tiểu thư một thân da thịt tuyết ngọc, như tiên tử trên trời. Vân Ngạo Thiên là mặt hàng ti tiện bực này, mười đời cũng dính không đến nửa ngón tay. Sau đó, người áo đen nhét Vân Ngạo Thiên vào trong chăn Ninh Thanh, đồng thời bày ra tư thái ngủ ôm đan chéo cổ ngủ. Trong toàn bộ quá trình, Vân Ngạo Thiên và Ninh Thanh đều hôn mê bất tỉnh, mặc cho hai người kia loay hoay. Thế nào, hoàn toàn là một đôi cẩu nam nữ, nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch tội. Vậy chúng ta ra ngoài đi, ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần, càng đừng cho bất luận kẻ nào đi ra. Không vấn đề, mê hương này không có vấn đề chứ, hai người này sẽ không nửa đường tỉnh dậy chứ. Đương nhiên không vấn đề, dù xét đánh hai người này cũng sẽ không tỉnh lại. Vách tường nơi đây dày thâm hậu, chỉ có một cánh cửa, ta giữ ở ngoài cửa, một con muỗi cũng bay không ra. Vậy thì tốt, sau nửa canh giờ, chúng ta tới bắt gian. Hai người đi ra khỏi phòng, người áo đen nhanh chóng biến mất tại hành lang. Nhũ mẫu Ninh Thanh thì ngồi ở hành lang ngoài cửa, chăm chú nhìn cửa phòng đóng. Cũng không nháy mắt, thời gian từng phút từng giây trôi qua, dưới ăn mòn của axit trong dạ dày, dược hoàn trong bụng Vân Trung Hạc bắt đầu hòa tan, nhưng tác dụng càng nhanh chính là thuốc ở chỗ sâu trong lỗ mũi hắn. Xuất hiện vết nứt, sau đó dược vật bên trong mang theo kích thích chui vào chỗ sâu trong lỗ mũi Vân Trung Hạc. Đây là hai thứ bảo hiểm, xác định cho hắn trong thời gian bao lâu tỉnh lại. Đây là một loại dược vật phi thường cường liệt, có tác dụng kích thích đại não mãnh liệt. Vân Trung Hạc trực tiếp tỉnh lại, đầu tiên là cảm thấy một trận ôn hương, không khỏi mở mắt ra xem, phát hiện lúc này vậy mà hắn và Ninh Thanh đang ngủ ôm chéo cổ nhau. Hoa, nữ nhân này thật là đẹp, khuôn mặt này quá tinh xảo, da thịt này, thật là trơn mềm như mỡ dê, vóc người này quá tốt rồi. Thật sự là hương thơm bốn phía à, nhưng, bây giờ không phải thời điểm, nhất định phải tranh thủ từng giây. Hắn vô thanh vô tức từ trong chăn đi ra, lấy từ dưới giường ra một bao quần áo. Bao này là hôm nay hắn mang tới, bên trong đựng đều là thuốc cho Ninh Thanh, nhưng trừ cái đó ra, còn có một số những vật khác, tỉ như đồ trang điểm, son phấn. Còn chất keo hữu dụng và thịt heo mập mạp nhất chế thành đạo cụ đặc thù. Sau đó, hắn ở trước gương, động tác cực nhanh, thi triển ma pháp trước nay chưa từng có. Tuyệt đối không thua gì tam đại tà thuật xã hội hiện đại. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng không phát ra tiếng vang gì, mà toàn thân trên dưới tràn đầy khí tức đặc thù. Quá hưng phấn, quá vui sướng, quá kích thích, quá chờ mong. Không sai biệt lắm sau 50 phút, đoàn điều tra sẽ tiến đến bắt gian, mà một khắc này sẽ phấn khích tuyệt luân cỡ nào. Trong những phòng khác của pháo đài, mười mấy người mặt ủ mày chau, bởi vì bọn họ nghe được một lời đồn đại, Ninh Thanh đại nhân sửa đổi báo cáo, muốn đẩy toàn bộ trách nhiệm chiến tranh lên đầu Thu Thủy Thành. Đồng thời hiệu triệu chư hầu liên minh chế tài nghiêm khắc Thu Thủy Thành, thậm chí Tẩy Ngọc Thành. Toàn bộ đoàn điều tra có 15 thành viên, mà Ninh Thanh bởi vì tư lịch cá nhân nên là thủ lĩnh tuyệt đối. Làm sao bây giờ, ngày mai sẽ phải công bố nội dung báo cáo, đồng thời báo cáo cho chư hầu liên minh. Ta đã từng hỏi thăm Ninh Thanh đại nhân, có phải sửa đổi báo cáo hay không? Nhưng nàng lộ ra vẻ phi thường khinh thường lãnh ngạo, trong những thành viên của đoàn điều tra này, không biết có bao nhiêu người bị Thu Thủy Thành. Tẩy Ngọc Thành mua, còn làm việc cho đệ nhất chư hầu Đạm Đài gia tộc. Trong này có người liệt phong thành hay không? Đương nhiên có, nhưng tuyệt đối số ít. Nghe nói tỉnh Trung Nguyệt phái tới một tên gián điệp ăn mày. Cứu tính mệnh Ninh Thanh đại nhân, đồng thời tiết lộ nội ứng bên người nàng. Ninh Thanh đại nhân cảm niệm ân đức liệt phong cốc, thống hận Thu Thủy Thành hãm hại, cho nên lúc này mới sửa chữa báo cáo. Nói vậy, Ninh Thanh đại nhân công bằng công chính, làm sao lại vì ân oán cá nhân mà thay đổi lập trường? Ta nghe nói Ninh Thanh đại nhân và tên ăn mày Vân Ngạo Thiên kia có quan hệ nam nữ không minh bạch, Lời này vừa ra, lập tức có mười mấy người bỗng nhiên đứng lên, biểu thị phẫn nộ, Ninh Thanh đại nhân là tình nhân trong mộng của bọn họ. Là nữ thần trong lòng bọn họ, làm sao lại để ý một tên ăn mày vừa già vừa xấu. Đám người các ngươi ăn nói bừa bãi, cực kỳ vô sỉ, mà ngay lúc này, một võ sĩ nữ tử áo đen chạy vội vào, thấp giọng nói nhỏ vào tai một tên quan viên nào đó. Cái gì, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, tên quan viên này la lên, thế nào, quan viên đông đảo khác nhau nhau đứng lên, chen chúc đi lên, quan viên kia nói, tiểu mẫn, ngươi nói với mọi người một chút, nữ võ sĩ kia nói, hôm nay lúc chạng vạng tối, tên Vân Ngạo Thiên kia lại tới, ngây người không đến nửa canh giờ liền đi, nhưng hắn cũng không thật rời đi. Mà đi một vòng quanh pháo đài, bộ dáng sắp rời đi, kỳ thật lại lặng lẽ trở về, tiềm nhập vào gian phòng Ninh Thanh đại nhân. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời đều ngây người. Nữ võ sĩ kia tiếp tục nói, không chỉ như vậy, không lâu sau đó, nhũ mẫu Ninh Thanh đại nhân liền giữ ngoài cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, dù cách vài chục trượng cũng sẽ lập tức bị đuổi đi. Cái này, trong này có vấn đề à, nữ võ sĩ kia tiếp tục nói. Chúng ta không cách nào tới gần, cho nên liền đi lên tầng trên gian phòng Ninh Thanh đại nhân. Nghiêng tai nghe động tĩnh phía dưới, vậy mà nghe được một chút thanh âm mập mờ, tựa như là tiếng cười nữ nhân, còn có tiếng rên, hiện tại không sai biệt lắm đã qua nửa canh giờ. Vân Ngạo Thiên liệt phong cốc kia tiến vào phòng Ninh Thanh đại nhân. Rốt cuộc chưa hề đi ra, nghe đến mấy câu này, sắc mặt của mọi người thay đổi toàn bộ, quá quỷ dị hoang đường, Ninh Thanh đại nhân trinh tiết vô song cỡ nào, làm sao lại thông dâm cùng nam nhân khác, nếu như hết thảy đều là thật, vậy đối với rất nhiều người ở đây, không khác mặt trời rời khỏi phía tây, sơn hải đảo lưu, dòng dã vài chục năm, Ninh Thanh đại nhân đừng nói không chạm qua một ngón tay nam nhân nào. Thậm chí lúc đơn độc nói chuyện cùng một nam nhân khác đều phải cách bình phong. Dạng thánh nữ trinh tiết này thông dâm với người, hơn nữa còn là một tên ăn mày vừa già lại xấu. Đơn giản phá vỡ tam quan người ta à, ở đây có bao nhiêu người ngưỡng mộ Ninh Thanh đại nhân chứ? Chuyện này ta tận mắt nhìn thấy, nếu như ta nói láo, sẽ bị thiên đao vạn quả, nữ võ sĩ kia thề son sát. Hơn nữa nhìn thấy không chỉ một mình ta, các ngươi có thể tìm những người khác để làm chứng. Lúc này, những quan viên trong đoàn điều tra, nội tâm tràn đầy cảm giác hoang đường, hoặc tràn đầy phẫn nộ. Nếu như chuyện này là thật, vậy vấn đề sẽ lớn. Vậy sẽ chứng minh Ninh Thanh đại nhân thật sửa đổi báo cáo. Mà lại là vì một tên ăn mày vừa già lại xấu. Không để ý quyền uy liên minh chư hầu. Không để ý công bằng công chính vô chủ chi địa, không quan tâm người vô tội chết vì trận chiến kia, đây là phạm tội, đúng, đây là phạm tội, tội lớn ngập trời, Liệt Phong Thành dùng thủ đoạn hèn hạ tiến hành hối lộ như vậy. Càng tội ác ngập trời, chuyện này không thể cứ để như vậy, chúng ta phải lấy lại công đạo cho liên minh chư hầu. Lấy lại công đạo cho người chết vô tội vì chiến tranh. Đòi lại công bằng trật tự cho vô chủ chi địa, vậy chúng ta phải hành động nhanh, đôi cẩu nam nữ kia nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ xong việc. Vân Ngạo Thiên kia nói không chừng sẽ bỏ chạy, nữ võ sĩ nói, yên tâm, can hệ trọng đại, chúng ta đã phái mười mấy người bao vây gian phòng Ninh Thanh đại nhân. Cam đoan một con ruồi cũng không thoát được. Đi, 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 đi bắt gian, đi bắt gian, bỗng nhiên có người hô, nếu như bắt được gian, làm sao bây giờ, nếu quả thật bắt được tại chỗ, đừng nói hai người có phải làm việc trên giường hay không. Coi như Vân Ngạo Thiên kia ở trong phòng Ninh Thanh đại nhân. Vậy hai người này cũng không phải trong sạch, dù sao bề ngoài hắn đã rời pháo đài, vòng trở lại chính là có gian tình. Đúng, 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 ta hỏi, nếu như thành công bắt gian, phải xử lý thế nào? Vậy còn không đơn giản sao? Nếu quả thật bắt gian, vậy Ninh Thanh sẽ trở thành một kẻ không biết liêm sỉ. nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng, nàng đương nhiên không có quyền đảm nhiệm thủ lĩnh đoàn điều tra này. Báo cáo nàng viết tự nhiên là vô dụng, còn Vân Ngạo Thiên kia, trước phiến làm thái giám, sau đó sống sờ sờ đánh chết trước mặt mọi người, dùng cục gạch đập chết, tại vô chủ chi địa vốn có quy củ này, một khi bắt gian tại chỗ, trước cắt mất, sau đó dùng tảng đá sống sờ sờ nện thành thịt nát. Đi, đi bắt gian, đi, vì tương lai vô chủ chi địa, vì người chết vô tội do chiến tranh, vì quyền uy liên minh chư hầu, đi bắt gian, lập tức 10 quan viên đoàn điều tra quần tình mãnh liệt. Tiến đến phía gian phòng Ninh Thanh, bắt gian, cách trương.